Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Mừng Chúa Giáng sinh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó Đức Thánh Cha điểm lại sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm 2012. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin London, Anh Quốc. Đức Thánh Cha kêu gọi suy tư và xét mình nhân lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí suy tư và xét mình nhân dịp lễ Giáng sinh, gợi hứng từ tin mừng. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong một bài bình luận về lễ Giáng sinh đăng trên tờ Tài chánh Thời báo xuất bản tại London ngày 20 tháng 12 vừa qua theo lời thỉnh cầu của ban chủ nhiệm báo này. Sau khi diễn giải ý nghĩa câu Chúa Giêsu trả lời cho những người muốn bắt bẻ Chúa, hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, Đức Thánh Cha viết rằng sự Giáng sinh của Chúa Kitô thách thức chúng ta hãy kiểm điểm lại những ưu tiên, giá trị và chính lối sống của chúng ta. Trong khi lễ Giáng sinh chắc chắn là một thời điểm đầy vui mừng, nhưng đây cũng là cơ hội để suy tư sâu xa và xét mình. Vào cuối một năm cam go về kinh tế đối với nhiều người, chúng ta có thể học hỏi được điều gì từ sự khiêm hạ, nghèo khó, đơn sơ của cảnh tượng hang đá máng cỏ. Lễ Giáng sinh có thể là một thời điểm, trong đó chúng ta học cách đọc tin mừng để biết Chúa Giêsu không những như một hài nhi trong máng cỏ, nhưng còn như một đấng, qua đó chúng ta nhận ra Thiên Chúa là người. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, chính trong tin mừng mà các tín hữu Kitô tìm được nguồn hứng cho cuộc sống thường nhật và dấn thân trong thế sự, dù là tại quốc hội hay tại thị trường chứng khoán. Các tín hữu Kitô không được tránh né trần thế. Họ phải dấn thân với trần thế. Nhưng sự dấn thân của họ trong chính trị và kinh tế phải vượt lên trên mọi hình thức ý thức hệ. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, các tín hữu Kitô chiến đấu chống nghèo đói vì họ nhìn nhận phẩm giá tối cao của mỗi người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và nhắm đến cuộc sống vĩnh cửu. Các tín hữu Kitô hoạt động để có sự chia sẻ quân bình hơn các tài nguyên trái đất vì họ xác tín rằng, trong tư cách là những người quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta có nhiệm vụ phải chăm sóc những người yếu thế và dễ tổn thương nhất. Các Kitô hữu chống lại sự ham hố và bóc lột vì xác tín rằng lòng quảng đại và tình yêu thương vị tha như Chúa Giêsu thành Nazareth đã dạy và sống chính là con đường dẫn đến cuộc sống sung mãn. Niềm tin của Kitô hữu nơi vận mệnh siêu việt của mỗi người cho thấy cần cấp thiết hoạt động để thăng tiến hòa bình và công lý cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng cổ võ sự cộng tác của các tín hữu Kitô với những người khác. Kitô hữu trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar chứ không phải những gì thuộc về Thiên Chúa. Nhiều khi trong lịch sử, Kitô hữu đã không thể chiều theo những yêu cầu của Caesar. Từ việc tôn thờ hoàng đế trong đế quốc La Mã xưa kia cho đến các chế độ độc tài trong thế kỷ vừa qua, Caesar đã tìm cách chiếm chỗ của Thiên Chúa. Khi các tín hữu Kitô từ chối cúi mình trước các thần tượng giả dối được đề ra ngày nay, họ không theo một vũ trụ quan lỗi thời. Đúng ra là vì họ tự do đối với những cưỡng bách của ý thức hệ, họ được soi sáng nhờ nhân sinh quan cao quý về vận mệnh của con người, nên họ không thể thỏa hiệp với những gì hạ giá quan niệm ấy. Sau cùng, Đức Thánh Cha viết rằng, tại Italia, nhiều cảnh tượng hang đá diễn tả ở hậu trường cảnh điêu tàn của những dinh thự thời La Mã. Điều này cho thấy sự Giáng sinh của hài nhi Giê-xu đánh dấu sự cáo chung của trật tự cũ của thế giới ngoại giáo, trong đó không ai dám chống lại những đòi hỏi của Caesar. Nay có một vị vua mới, Ngài không dựa vào sức mạnh của võ khí, nhưng dựa trên sức mạnh của tình thương. Ngài mang hy vọng cho tất cả những người như Ngài sống bên lề xã hội. Ngài mang hy vọng cho tất cả những người bị tổn thương vì những thay đổi của cải trong một thế giới bấp bênh. Từ máng cỏ, Chúa Kitô kêu gọi chúng ta sống như những công dân của nước trời, một nước mà mỗi người thiện chí có thể giúp xây dựng trên trái đất này. Tin Giáo hội Việt Nam. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu nói rằng, giáo hội tại Việt Nam cần tập trung vào việc huấn luyện đức tin. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây với phóng viên của trang tin Hội đồng Giáo mục Việt Nam, ngay sau khi hội nghị FABC tại Giáo phận Xuân Lộc vừa kết thúc, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch FABC, nói rằng, thách đố quan trọng nhất là toàn cầu hóa tại Việt Nam. Toàn cầu hóa đã đưa những giá trị của những nước khác vào và ảnh hưởng trên châu Á, đưa cả những tiêu cực vào như chủ nghĩa duy vật chất khiến người ta chạy theo tiền bạc, chủ nghĩa tương đối cho rằng cái gì cũng chấp nhận được. Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bởi những điều nguy hại này cũng giống như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Một thách đố khác, chúng ta cảm thấy Thiên Chúa ngày càng trở nên ít quan trọng đối với cuộc sống con người. Vì thế, cần phải tập trung để đưa Thiên Chúa trở về với cuộc sống. Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh đến vai trò của đức tin, của giáo lý chân chính. Trong năm đức tin, kỷ niệm 50 năm công đồng Vaticano đệ nhị, cần học hỏi công đồng với những văn kiện có thể trả lời cho những vấn nạn của thời đại. Tôi nghĩ rằng, giáo hội Việt Nam khá mạnh mẽ, tôi rất ấn tượng với những gì trông thấy ở đây về giáo dân, về các giám mục Việt Nam. Rất tốt đẹp. Xin cảm ơn Giáo hội Việt Nam. Khi được hỏi về các tu chính điều lệ của FABC, Đức Hồng Y Oswald Gracias cho biết, phải, chúng tôi đang thực hiện một số tu chỉnh về điều lệ như từ nay có chức vị chủ tịch FABC. Chúng tôi tu chỉnh điều lệ nhằm để các tài liệu của FABC có thể được phổ biến rộng rãi hơn, giới trẻ được đào tạo nhiều hơn để họ thực sự hiểu biết về đức tin và mọi người biết sống và loan báo tin mừng tốt hơn, nhờ đó có thể đáp ứng các thách đố ở châu Á cũng như tại Việt Nam. Và khi trả lời làm sao để sứ điệp của FABC mới đây có thể được áp dụng cách tốt nhất tại Việt Nam, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC khẳng định rằng, cách tốt nhất để áp dụng sứ điệp của Đại hội là huấn luyện đức tin. Đây là điều quan trọng nhất. Hiện tại giáo hội tại Việt Nam đang sống động, nhưng cần phải chuẩn bị để đương đầu với những thách đố đến từ bên ngoài như chủ nghĩa duy vật chất chạy theo tiền bạc, v.v. Giáo hội tại Việt Nam cần tập trung vào việc huấn luyện đức tin, mọi người cần hiểu biết về tin mừng nhiều hơn, tham dự phụng vụ cách sống động hơn. Đức Hồng Y Chủ tịch FABC còn cho biết là Ngài rất ấn tượng về lòng hiếu khách ấm nồng tình thân hữu và cách tổ chức thật tuyệt vời mà Ngài nói rằng mình cần phải học hỏi, vì tất cả đều hơn hẳn sự mong đợi của chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ân xá cho ông Paulo Gabriel. Trong buổi họp báo sáng ngày 22 tháng 12 vừa qua, Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ân xá cho ông Paulo Gabriel, cựu quản gia của ngài. Cha Lombardi nói với các nhà báo rằng, sáng nay Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã vào tù thăm ông Paulo Gabriel, cựu quản gia của ngài, để xác định với ông rằng ngài đã tha thứ cho ông và đích thân báo cho ông biết ngài đã chấp thuận lời xin của ông và ân xá cho ông. Đây là một cử chỉ hiền phụ đối với một người mà Đức Thánh Cha đã chia sẻ vài năm sống tình gia đình mỗi ngày. Tiếp theo đó, ông Paulo Gabriel đã được ra khỏi tù và trở về nhà. Mặc dù không được tiếp tục làm việc, nhưng ông được trú ngụ trong nội thành Vatican. Tin tưởng nơi sự chân thành xét lại của ông, tòa thánh cống hiến cho ông khả thể tiếp tục cuộc sống với gia đình trong sự thanh thản. Như đã biết, ông Gabriel đã bị bắt hồi tháng 5 năm 2012 vì tội đánh cắp nhiều tài liệu mật của tòa thánh, một thỏi vàng và một ngân phiếu 100.000 Mỹ Kim của Đức Thánh Cha. Ông đã bị kết án 3 năm tù ngày 6 tháng 10 vừa qua và được giảm xuống còn 1 năm rưỡi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao giá trị của thể thao. Sáng 17 tháng 12 vừa qua, trong buổi tiếp kiến phái đoàn của Ủy ban Quốc tế Italia về Olympic, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cao vai trò của thể thao và mời gọi các vận động viên trong hoạt động này luôn phục vụ con người. Trong số 200 người thuộc phái đoàn, có nhiều vận động viên đã tham dự các cuộc tranh tài Thế vận hội Olympic ở London, Anh Quốc mùa hè năm nay và đã đạt được 28 huy chương, trong đó có 8 huy chương vàng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi hoạt động thể thao, dù là chơi tài tử hay chuyên nghiệp để tranh giải, đều đòi phải có sự lương thiện trong cuộc thi đua, tôn trọng thân xác của mình, ý thức liên đới, vị tha và cả niềm vui, sự mãn nguyện và mừng lễ. Tất cả những điều đó đòi phải có một hành trình trưởng thành về nhân bản thực sự, với những sự từ bỏ, kiên trì, nhẫn nại và nhất là khiêm tốn. Đức tính này không được hoan nghênh, nhưng nó chính là bí quyết của chiến thắng. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, điều quan trọng trong thể thao không những là tôn trọng quy luật, nhưng còn phải có một nhân sinh quan, đồng thời người thực hành thể thao cần có một nền giáo dục, linh đạo và các giá trị siêu việt. Thực vậy, thể thao là một thiện ích về giáo dục và văn hóa, có khả năng biểu lộ cho con người chính bản thân và giúp họ hiểu giá trị sâu xa của cuộc sống. Đức Thánh Cha đề cao sứ mạng của các vận động viên như những người chiếm giải vô địch và chứng nhân. Ngài nói, đối với những người ngưỡng mộ, các bạn có thể là những mẫu gương giá trị mà họ muốn noi theo. Nhắc đến năm đức tin, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi muốn nhấn mạnh điều này là, hoạt động thể thao có thể giáo dục con người trong việc thi đua về đảng thiêng liêng, nghĩa là sống mỗi ngày, nỗ lực làm cho sự thiện chiến thắng sự ác, sự thật thắng gian dối, tình yêu thắng hận thù, và điều này cần diễn ra nơi chính bản thân mình. Và khi nghĩ đến công cuộc tái truyền giảng tin mừng, cả thế giới thể thao cũng có thể được coi là một tiền đường dân ngoại thời nay, nghĩa là một cơ hội quý giá để gặp gỡ, cởi mở đối với mọi người, dù họ có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng. Trong đó, người ta cảm nghiệm niềm vui và những vất vả khi đối chiếu mình với những người khác thuộc các văn hóa, ngôn ngữ và hướng đi tôn giáo khác. Tin Đài Loan. Hiệp định giữa Tòa Thánh và Đài Loan về lĩnh vực giáo dục. Hôm 17 tháng 12 vừa qua tại Vatican đã diễn ra một cuộc trao đổi văn bản giữa Tòa Thánh và Đài Loan. Theo đó, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Bộ Ngoại giao Đài Loan đã ra thông báo rằng Tòa Thánh và Đài Loan đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để hiệu lực hóa hiệp định giữa Bộ Giáo dục Công giáo của Tòa Thánh và Bộ Giáo dục Đài Loan về việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và việc công nhận chương trình học, học vị, bằng cấp và trình độ. Hiệp định được ký kết tại Đài Bắc ngày 2 tháng 12 năm 2011 do Bộ trưởng Giáo dục Công giáo của Tòa Thánh là Đức Hồng Y Zenon Krokolevsky và Bộ trưởng Giáo dục Đài Loan Ngô Thanh Cơ. Ngày 20 tháng 11 năm 2012 vừa qua, hiệp định này đã được Quốc hội Đài Loan nhất trí thông qua. Đây là một hiệp định mang tính văn hóa và hành chính, được quy định tại khuôn khổ của Công ước cấp vùng của UNESCO về việc công nhận chương trình học, học vị, bằng cấp trong lĩnh vực giáo dục đại học tại châu Á và vùng Thái Bình Dương, ký kết tại Tokyo vào ngày 26 tháng 11 năm 2011 với sự tham gia của Đài Loan và Tòa Thánh cùng với các quốc gia khác. Hiệp định đề cập đến hai lĩnh vực về phương diện hành chính, học thuật. Các bên công nhận chương trình học, trình độ, bằng cấp và học vị của nhau và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, bao gồm việc giáo hội công giáo sẽ hiện diện trong môi trường đại học của khu vực này với tiếng Trung Quốc. Với hiệp định này, Bộ Giáo dục Đài Loan thừa nhận các học vị và bằng cấp của giáo hội do Tòa Thánh cấp trên toàn thế giới, tôn trọng các điều khoản giáo luật về cơ cấu và quản lý các trường đại học công giáo và các phân khoa thần học của giáo hội ở Đài Loan, cũng như quyền đề ra các giá trị Kitô giáo trong môi trường giáo dục và tại các phân khoa khác. Về cơ bản, hai bảo đảm sau được bao gồm tại điều 2 liên quan tới việc công nhận tính độc đáo của hệ thống giáo dục dành riêng cho các trường đại học và phân khoa của giáo hội. Sự công nhận này hàm ý tôn trọng giáo luật về giáo dục, bảo vệ tính công giáo của các cơ quan giáo dục, thẩm quyền riêng của tòa thánh về nội dung, chương trình học và việc bổ nhiệm giám đốc và ban giảng huấn, cũng như các cam kết bằng văn bản của các cá nhân, các giảng viên và nhân viên hành chính về mặt đạo đức, phù hợp với giáo lý và luân lý công giáo. Trong phần cuối, hiệp định chủ yếu đề cập đến các khía cạnh kỹ thuật và quản lý hành chính của việc công nhận chương trình học, trình độ, học vị và bằng cấp. Tất cả đều tham chiếu một cách chính xác công ước cấp vùng của UNESCO. Hiệp định này cũng sẽ mang lại ưu đãi cho các linh mục, chủng sinh và giáo sĩ từ Trung Hoa Đại Lục theo học tại các đại học công giáo phụ nhân ở Đài Bắc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Đức Thánh Cha điểm lại sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm 2012, cũng do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến các hồng y và các chức sắc tòa thánh đến chúc mừng ngài sáng thứ Sáu 21 tháng 12 vừa qua, nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kiểm điểm lại sinh hoạt của tòa thánh trong năm 2012. Ngỏ lời với mọi người sau lời chúc mừng của Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở mọi người hiện diện rằng, với tư cách là một gia đình, tất cả đang được mời gọi để đón mừng hài nhi Giê-xu tại hang đá Bethlehem, đấng là Thiên Chúa nhưng đã đến gần con người và trở thành một người như chúng ta. Tiếp đến, ngài cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người, đặc biệt là các vị sứ thần tòa thánh trên toàn thế giới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha điểm lại những sự kiện quan trọng trong năm, bao gồm 3 cuộc công du, Đại hội các gia đình thế giới tại Milan, Thượng hội đồng giáo mục thế giới lần thứ 13, và cuối cùng là năm Đức Tin. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài lược tóm của Nguyễn Minh Triệu từ Roma như sau. Trước hết, Đức Thánh Cha đã trình bày ngắn gọn những chia sẻ của ngài về 3 cuộc công du trong năm vừa qua. Ngài nói rằng, cuối năm nay, chúng ta lại chứng kiến biết bao nhiêu cảnh huống khó khăn, những vấn đề và những thách đố lớn lao. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng nhìn thấy những dấu chỉ của niềm hy vọng trong giáo hội cũng như trong thế giới. Hôm nay, tôi muốn đề cập đến một vài yếu tố quan trọng liên quan đến đời sống giáo hội cũng như phận vụ giáo hoàng của tôi. Trước hết là những chuyến công du tới Mexico và Cuba, những cuộc gặp gỡ với sức mạnh của đức tin không thể nào quên, một đức tin được bén rễ sâu trong trái tim con người ở đây, và họ thể hiện một đời sống vui tươi phát xuất từ đức tin. Trong các cuộc viếng thăm nơi vùng đất này, tôi nhớ có biết bao nhiêu đoàn người đông đảo nối tiếp nhau trong niềm vui và hạnh phúc. Nhiều bạn trẻ đã quỳ gối bên đường để đón nhận phép lành của đấng kế vị Thánh Phêrô. Tôi cũng nhớ những buổi cử hành phụng vụ hết sức long trọng bên tượng Chúa Kitô Vua, làm cho vương quyền của người hiện diện giữa chúng ta, nhờ đó chúng ta cảm nhận được bình an, sự công chính và chân lý của ngài. Tất cả sự kiện này diễn ra tại các quốc gia mà nơi đó đang phải đối diện với những vấn nạn khác nhau, những hình thức bạo lực cũng như những khó khăn về kinh tế. Trong khi những vấn nạn này không thể giải quyết bằng lòng nhiệt thành tôn giáo, thì nó cũng không thể nào giải quyết được nếu thiếu một sự thanh luyện của con tim xuất phát từ sức mạnh của đức tin và từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Tại Cuba, tôi cũng được tham dự những cử hành phụng vụ long trọng với những tiếng hát, lời kinh và cả sự thinh lặng, làm cho sự hiện diện của Đức Kitô thực sự trở nên hữu hình giữa một đất nước mà chính quyền lâu nay đã nỗ lực để loại bỏ ngài. Một sự tìm kiếm cân bằng giữa trách nhiệm và tự do ở đất nước này không thể thành công nếu bỏ qua điểm tham chiếu nền tảng mà con người đã khám phá ra ngang qua cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng nói về cuộc viếng thăm Lebanon và Đại hội Gia đình Quốc tế ở Milan. Dù có nhiều chủ đề và nhiều sự kiện được bàn thảo trong năm nay, tuy nhiên, Đức Thánh Cha muốn tập trung vào ba chủ đề chính yếu, đó là gia đình, phục vụ hòa bình trong thế giới và đối thoại giữa các tôn giáo, và cuối cùng là cuộc công bố sứ điệp của Đức Kitô trong thế giới ngày nay cho những người chưa biết Chúa Kitô hay cho những người giàu đã gặp gỡ Ngài nhưng chưa nhận ra Ngài. Về chủ đề gia đình, Đức Thánh Cha nói như sau. Trước hết, những niềm vui lớn lao mà ngày họp mặt ở Milan mang lại cho thấy, giữa bao khó khăn và thách đố, gia đình vẫn mạnh mẽ và sống động trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta không thừa nhận cuộc khủng hoảng đang đe dọa nền tảng của gia đình, đặc biệt là trong thế giới Tây Phương. Chúng ta cần lưu ý rằng, Thượng Hội đồng Giám mục đã không ngừng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình như là một bối cảnh đích thực mà nơi đó chuyển giao kế hoạch của cuộc sống con người. Nơi gia đình, chúng ta học để biết sống cho và sống với người khác. Vì thế, vấn nạn về gia đình không chỉ đơn thuần là một vấn nạn của cấu trúc xã hội cụ thể, nhưng còn là vấn nạn về chính con người, về bản chất của con người và về con đường con người phải theo để trở nên người đích thực. Thách đố này bao gồm nhiều mặt. Trước hết là câu hỏi về khả năng của con người để thực hiện một cuộc cam kết hay là lẩn tránh sự cam kết đó. Một người có thể tự ràng buộc mình suốt cuộc đời không? Điều này có tương hợp với bản chất con người không? Điều này có đi ngược với tự do và mục đích tự thành toàn của bản thân không? Con người có thể trở nên là người đích thực khi chỉ sống cho riêng mình và chỉ đi vào mối tương quan với người khác, khi thấy có thể phá vỡ mối tương quan này bất kỳ khi nào muốn không? Một sự cam kết suốt cuộc đời có đi ngược với tự do không? Một sự khước từ làm bất kỳ cuộc dẫn thân nào cho thấy con người vẫn còn đóng kín với chính mình và giữ cái tôi cho riêng mình và không thực sự vượt lên trên nó. Nhưng chỉ trong sự trao ban, con người mới thực sự tìm thấy chính mình. Và chỉ ngang qua việc mở ra với cái khác, với người khác, với con cái, với gia đình và để cho mình được biến đổi ngang qua những đau khổ, con người mới thực sự khám phá ra sự rộng lớn của bản tính nhân loại. Khi một sự dẫn thân như thế bị loại trừ, hình ảnh về con người đích thực cũng biến mất, người cha, người mẹ, con cái, những yếu tố thiết yếu về kinh nghiệm hiện hữu của con người cũng biến mất. Nói về bản chất gia đình, Đức Thánh Cha nhắc nhở về bản chất của con người được sáng tạo như là những người nam và người nữ. Đó chính là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải là sản phẩm của con người. Ngài nói, thế giới ngày nay người ta từ chối bản chất của mình và cho rằng bản chất con người không phải là một điều gì được định sẵn, nhưng họ có thể tự quyết định cho bản thân. Theo tường thuật sáng tạo của Kinh Thánh, con người được sáng tạo như những người nam và người nữ chính là bản chất của con người. Tính hai mặt này là một khía cạnh thiết yếu của con người. Tính hai mặt này là một điều được trao ban, nhưng giờ đây người ta đang tranh luận về nó. Giờ đây, Thiên Chúa không còn sáng tạo ra người nam và người nữ, thay vào đó là xã hội và chính con người tự quyết định cho chính mình. Đứng trước vấn nạn trên, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, khi người ta chọn lựa để tự sáng tạo cho chính mình, thì họ cũng khước từ đấng tạo hóa, và khi ấy, phẩm giá con người cũng biến mất. Và do đó, bất cứ ai chống lại Thiên Chúa thì cũng đang chống lại con người. Liên quan đến vấn đề đối thoại, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hiện nay, giáo hội của chúng ta đang đối diện với ba lĩnh vực đối thoại chính yếu. Ngang qua những cuộc đối thoại này, giáo hội muốn hiện diện trong công cuộc tranh đấu cho con người và cho nhân tính của con người. Đối thoại với các quốc gia, với xã hội, bao gồm đối thoại với các nền văn hóa và khoa học, và cuối cùng là đối thoại với các tôn giáo. Trong các cuộc đối thoại này, tiếng nói của giáo hội được đặt nền tảng trên ánh sáng của đức tin. Do vậy, giáo hội cũng hợp tác với ký ức của nhân loại, vốn là những kinh nghiệm ngay từ giai đoạn đầu của lịch sử. Nơi đó, giáo hội đã học về những điều kiện của con người, giáo hội kinh nghiệm về những giới hạn cũng như sự vĩ đại của nó, những cơ hội và những thách đố. văn hóa nhân loại mà giáo hội là một sự bảo đảm, phát triển ngang qua cuộc gặp gỡ giữa mặc khải của Thiên Chúa và cuộc sống con người. Giáo hội đại diện cho ký ức về cái gì có ý nghĩa là trở thành người đích thực, trong khi đối diện với nền văn minh hay lãng quên và do đó chỉ biết đến nó và những tiêu chuẩn của nó. Một cá nhân không có trí nhớ sẽ đánh mất căn tính của mình thế nào, thì con người không có ký ức cũng sẽ đánh mất căn tính của họ như vậy. Điều mà giáo hội đã học được từ cuộc gặp gỡ giữa mặc khải và kinh nghiệm của con người thực sự vượt khỏi lãnh vực của lý trí, nhưng nó cũng không thuộc về một thế giới xa lạ vốn không liên hệ gì đến những người không tin. Ngang qua việc đi vào tư tưởng và sự hiểu biết của con người, tri thức này là một sự mở rộng địa hạt của lý trí, và do đó nó cũng nói cho những người không chia sẻ đức tin trong giáo hội. Trong cuộc đối thoại với các quốc gia và xã hội, dĩ nhiên là giáo hội không có sẵn các câu trả lời cho những câu hỏi riêng biệt. Cùng với những thể chế khác trong xã hội, giáo hội cũng phải vật lộn với những câu trả lời để đáp trả một cách tốt nhất cho chân lý tồn tại của con người. Những giá trị mà giáo hội nhận thấy là nền tảng và không thể thay thế cho sự tồn tại của con người, giáo hội phải công bố nó một cách rõ ràng và minh bạch. Giáo hội làm tất cả để có thể thuyết phục mọi người, vì thế điều này có thể đụng chạm đến các thể chế chính trị. Tiếp đến, về vấn đề đối thoại tôn giáo, Đức Thánh Cha cho biết rằng, trong tình huống hiện tại của con người, cuộc đối thoại tôn giáo là một điều kiện cần thiết cho nền hòa bình thế giới, và đó là nhiệm vụ của các Kitô hữu cũng như của các cộng đoàn tôn giáo khác. Cuộc đối thoại này mang những chiều kích khác nhau. Trước hết, đó đơn giản chỉ là một cuộc đối thoại về cuộc sống, đối thoại để sống cùng với nhau. Vì thế, cuộc đối thoại này không hề tại ở việc thảo luận những chủ đề của đức tin, nhưng về những vấn đề cụ thể của việc sống chung và chia sẻ trách nhiệm đối với xã hội, đối với đất nước và con người. Trong tiến trình này, điều cần thiết là phải học để biết chấp nhận người khác trong sự khác biệt của họ và cả trong sự khác biệt về suy nghĩ nơi họ. Để làm được điều này, sự chia sẻ trách nhiệm về công lý và hòa bình phải trở nên những nguyên lý hướng dẫn của cuộc đối thoại. Sau đó, Đức Thánh Cha chia sẻ một cách vắn tắt về chủ đề truyền giảng tin mừng hay công cuộc phúc âm hóa. Đức Thánh Cha nói rằng, những yếu tố nền tảng của tiến trình phúc âm hóa xuất hiện trong trình thuật của Thánh Gioan về việc kêu gọi hai môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả, những người mà sẽ trở nên môn đệ của Đức Kitô. Trước hết, chúng ta có một hành động công bố rất đơn sơ. Ông Gioan chỉ về phía Đức Giêsu và nói, đây là Chiên Thiên Chúa. Một hành động tương tự được tường thuật trong một vài câu sau đó. Lần này, chính ông Andre đã nói với em trai của mình rằng, tôi đã thấy Đấng Messia. Yếu tố đầu tiên và nền tảng nhất là một sự công bố chân thật, một kerygma, vốn có sức lôi cuốn nhờ vào sự xác tín nội tâm sâu xa của người công bố. Trong trình thuật về các môn đệ đầu tiên, đoạn tiếp theo trình bày về việc lắng nghe và đi theo Đức Giêsu, chưa phải với tư cách là người môn đệ, nhưng chỉ vì sự tò mò thánh thiêng, một khoảnh khắc của sự tìm kiếm. Cả hai môn đệ này đều là những con người đang tìm kiếm. Họ đặt khát vọng mong chờ Thiên Chúa lên trên và vượt qua những vấn đề thường ngày. Và khi được khích lệ bởi lời công bố, cuộc tìm kiếm của họ trở nên cụ thể. Họ muốn đến để biết rõ hơn về con người được Thánh Gioan Tẩy Giả mô tả là Chiên Thiên Chúa. Cảnh thứ ba bắt đầu khi Đức Giêsu quay qua bắt gặp họ và hỏi rằng, các con đang tìm gì? Họ đáp lại bằng một câu hỏi xa hơn, minh chứng sự mở ra đối với sự mong chờ của mình, sự sẵn sàng của họ để bước những chặng đường tiếp theo. Họ hỏi rằng, thưa Thầy, Thầy ở đâu? Câu trả lời, hãy đến mà xem của Đức Giêsu là một lời mời gọi bước đi với Ngài, và ngang qua đó, đôi mắt của họ mở ra để nhìn thấy Ngài. Lời công bố chỉ hiệu quả trong những tình huống, nơi đó người lắng nghe sẵn sàng cho Chúa đến gần họ, nơi đó con người đang tìm kiếm và hướng trên đường hướng đến Thiên Chúa. Trái tim của họ được đụng chạm khi Đức Giêsu hướng đến họ, và như vậy cuộc gặp gỡ với lời công bố trở nên một sự tò mò linh thánh, giúp người ta biết đến Thiên Chúa sâu xa hơn. Khi họ bước đi với Đức Giêsu, họ được dẫn tới nơi Ngài sống, đó chính là cộng đoàn giáo hội, và cũng chính là thân thể của Ngài. Điều đó có nghĩa là họ đang đi vào cộng đoàn của những người dự tòng, một cộng đoàn vừa học hỏi vừa sống đạo, nơi mà ánh mắt chúng ta sẽ được mở ra khi chúng ta bước đi. Hãy đến mà xem, câu nói mà Đức Giêsu đã nói với hai người môn đệ đi tìm kiếm Ngài khi xưa, thì Ngài cũng nói với những con người đang trên đường tìm kiếm trong thế giới hôm nay. Vào thời điểm cuối năm này, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho giáo hội để bất chấp những giới hạn của mình, người ta vẫn không ngừng nhận ra nơi đó chính là nơi Thiên Chúa cư ngụ. Xin Ngài cũng mở mắt cho chúng ta khi chúng ta bước đi trên hành trình trở về nhà Ngài, để chúng ta có thể thấy rõ hơn và xác tín hơn rằng, chúng tôi đã gặp Ngài, Ngài chính là đấng mà toàn thể thế giới đang chờ đợi, là Đức Giêsu Kitô, là con Thiên Chúa thật và là người thật. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mừng Giáng sinh tới mọi người hiện diện và toàn thể các tín hữu trên toàn thế giới. Ngài nói rằng, với những tâm tình này, từ sâu thẳm trái tim tôi ước mong mọi người có một lễ Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 2, câu 41 đến câu 52. Hàng năm, cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vừa qua. Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vừa qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng, "Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con." Người thưa với hai ông bà rằng, "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ, người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Luca kể rằng, hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu vẫn hành hương lên Jerusalem vào dịp lễ vừa qua. Các người thuộc thành phần lao động nghèo khó trong dân, nhưng vẫn tiết kiệm để có thể làm những cuộc hành hương như thế vì lòng đạo đức. Mọi năm không xảy ra chuyện gì sau mà tác giả đã không kể. Tác giả chỉ kể về lần hành hương khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Hay là tác giả Luca đã chịu ảnh hưởng của bầu khí văn chương tôn giáo thời bấy giờ? Có tác giả nghĩ rằng khi Daniel tỏ ra khôn ngoan trong câu chuyện minh oan cho bà Susanna, Daniel mới 12 tuổi. Nhiều tác giả khác cũng nói khi Salomon phân sự một cách đầy khôn ngoan vụ hai người đàn bà giành giật nhau một đứa con, bấy giờ Salomon cũng mới 12 tuổi. Ấy là chưa kể việc Flavius Josephus, một tác giả viết sử thời gian ở thời Luca, cũng nghĩ rằng Samuel bắt đầu nói tiên tri ở tuổi 12. Và chúng ta biết có nhiều nét tương tự giữa câu chuyện Samuel kể trong Kinh Thánh với những lời Luca viết về trẻ Gioan và trẻ Giêsu. Vậy, nếu Luca đã có một dụng ý nào như các tác giả trên đây khi thuật lại câu chuyện xảy ra vào lúc Chúa Giêsu lên 12 tuổi, thì hẳn người cũng muốn nhấn mạnh đến sự khôn ngoan của Chúa như các tác giả kia đã muốn nói đến sự khôn ngoan của Daniel, Salomon, Samuel. Và chúng ta thấy có điều đó trong câu chuyện này. Nhưng để tránh mọi hiểu lầm có thể, chúng ta nên biết ngay rằng, theo quan điểm Thánh Kinh, người khôn ngoan là kẻ biết các mầu nhiệm và đường lối của Thiên Chúa, để luôn đem ra thi hành và sống trung tín với Thiên Chúa cùng luật pháp của người. Chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu khôn ngoan theo nghĩa đó, và đó là điều mà tác giả Luca muốn nhấn mạnh trong câu chuyện hành hương hôm nay. Chúng ta không cần nhắc lại phần nói rằng Thánh Gia Thất đã theo tục lệ hàng năm lên Jerusalem vào dịp lễ vừa qua. Sau lễ, cha mẹ Đức Giêsu đã ra về, còn người thì ở lại. Lúc không thấy người đi về với bà con thân thuộc, các người đã lên lại Jerusalem và 3 ngày sau tìm thấy người trong đền thờ. Điều lạ là các người thấy con mình đang ngồi giữa các tấn sĩ mà nghe và hỏi họ: người ngồi chỗ nào mà tác giả nói rằng giữa các tấn sĩ? Chỗ của các em nhỏ tuổi như người không phải là ở dưới chân các luật sĩ sao? Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng Kinh Thánh đã có những trường hợp hy hữu. Các kỳ mục đã nói với trẻ Daniel: lại đây, ngồi giữa chúng tôi, cho chúng tôi biết em nghĩ sao, vì Thiên Chúa đã cho em tư cách của bậc lão thành rồi. Và Daniel đã ngồi ghế danh dự và sự kiện, cũng như Salomon đã ngồi mà sự vụ hai người đàn bà tranh nhau một đứa con. Nhưng không cần nói đến chỗ ngồi, hãy xem trẻ Giêsu đang nghe và hỏi các tấn sĩ. Tác giả Luca viết: mọi kẻ nghe ngài đều sửng sốt về trí thông minh và các lời ngài đối đáp. Chúng ta nghĩ rằng tất nhiên Chúa thông minh rồi, nhưng với những người đang nghe Chúa nói, họ chỉ biết ngài là một thiếu niên 12 tuổi. Thế mà tuổi nhỏ như vậy mà đã làm cho các tấn sĩ trong đạo phải sửng sốt. Điều này không đánh một dấu hỏi lớn trong đầu óc họ ư? Luca viết như vậy là để chúng ta biết đây là một mặc khải, một hiển linh nữa về Chúa. Và phụng vụ thật có lý đem câu chuyện này vào kể trong mùa Giáng sinh là mùa Chúa tỏ mình ra. Ngài cho chúng ta thấy ngài đầy khôn ngoan, am tường đường lối của Thiên Chúa để có thể dạy dỗ chúng ta. Chúng ta đừng tưởng đây là một mặc khải nhỏ. Luca viết các tấn sĩ đã sửng sốt, còn chính cha mẹ Đức Giêsu thì sao? Các người đã thất kinh. Đối với các người, quan cảnh các người đang xem thấy thật lạ lùng kỳ diệu. Thường ngày ở Nazareth, Đức Giêsu có như vậy đâu? Do đó, đây là một mặc khải lớn lao cho các người, không phải vuốt lòng tự phụ của các người vì có một người còn như thế đâu, nhưng càng đưa các người vào lòng kính sợ Thiên Chúa. Các người được sự khôn ngoan của con trẻ làm cho khôn ngoan đạo đức hơn. Tuy nhiên, đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa không làm cho xác thịt được ung dung sung sướng. Đức Maria vừa lên tiếng nhẹ trách con: tại sao làm thế để cho mẹ phải đau khổ đi tìm? Thì trẻ Giêsu đã đáp lại hầu như từng điểm: tại sao tìm con, lại còn không biết là con đang ở nơi nhà cha con sao? Người ở ngoài cuộc sẽ bảo những lời này cứng cỏi, nhưng ai tin mắt sẽ thấy như cha mẹ này. Rõ ràng, ở đây, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh bản chất siêu phàm của Ngài. Cha Ngài không phải là Giuse, nhưng là Thiên Chúa, nên Ngài có một sự tự lập nào đó với các liên hệ xác thịt. Đời Ngài phải chu toàn các phận sự gia đình ư? Nhưng đồng thời, Ngài cũng phải để cho Ngài chu toàn các phận sự đối với Cha trên trời. Ở đây, lúc này, tại đền thờ, Ngài phải thi hành các bổn phận đối với Chúa Cha. Cũng như rồi đây, khi trở về Nazareth, Ngài sẽ hằng phục tùng hai ông bà. Dựa vào đây, chúng ta có thể bảo, Ngài đã chu toàn cả hai phận sự đạo đời và làm gương ấy cho chúng ta trong đời sống gia đình. Nhưng ở đây, có lẽ Ngài chỉ muốn tỏ mình ra để từ nơi con trẻ 12 tuổi thành Nazareth, người ta nhận thấy sự hiện diện của thần linh. Còn Thiên Chúa đang ở giữa loài người và muốn dùng câu chuyện hôm nay để hiện lên. Ngài muốn nói rằng khi người ta thấy Ngài mỗi ngày mỗi tấn tới thêm vừa khôn ngoan và vóc dáng, tức là trưởng thành thêm, thì cũng đầy ân sủng thêm, và không những trước mặt người ta nhưng đồng thời trước mặt Thiên Chúa nữa. Ở nơi Ngài, yếu tố nhân linh và thần linh, đạo và đời không xung khắc nhưng hòa hợp. Ngài thật là con người, Thiên Chúa, hay là Thiên Chúa là người. Tuy nhiên, như Luca đã chú thích, ông bà đã không hiểu lời Ngài nói với họ. Mặc khải và hiện linh này chưa sáng tỏ như chúng ta vừa nói. Và như mọi trường hợp khác, sự kiện hôm nay phải đợi ánh sáng phục sinh hiện xuống mới tỏ hiện hoàn toàn. Mà thật vậy, nếu chúng ta đem đoạn văn này đọc với đoạn sách Luca viết về các phụ nữ sáng chủ nhật phục sinh ra đi thăm mộ 3 ngày sau khi Chúa chịu đóng đinh, chúng ta thấy có nhiều nét tương tự về lời văn, cách bố cục và tư tưởng. Thiên Chúa cũng nói với các bà, tại sao lại tìm đấng sống giữa những người chết, lại còn không biết con người đã bị nộp và sống lại sao? Nếu thế, thì Luca đã muốn dùng câu chuyện hôm nay để nói về con người tự nạn phục sinh của Đức Kitô. Ít ra, người đã đặt câu chuyện trong khung cảnh của mầu nhiệm này. Và khi mầu nhiệm này chưa đến, thì Đức Maria chỉ có thể có thái độ giữ kỹ các điều ấy trong lòng để suy niệm và chờ đợi mặc khải hoàn toàn. Đó là thái độ người vẫn có mỗi khi người được báo về mầu nhiệm cứu độ, khi nghe lời một đồng kể và lời Simon tiên báo. Chúng ta cũng phải có thái độ như vậy sau khi nghe bài tin mừng hôm nay. Đức Giêsu đã tỏ ra cho chúng ta thấy sự khôn ngoan của Ngài để chúng ta biết Ngài là Thiên Chúa, nhưng là Thiên Chúa là người. Ngài sống đầy đủ các phận sự ở trần gian, nhưng không ngớt ở nơi nhà Thiên Chúa Cha, tức là nơi vinh quang của người. Mà vinh quang của người nơi trần gian chính là kế hoạch cứu độ. Nên nhiều khi người ta đã dịch câu ở nơi nhà cha con là lo các công việc của cha con. Dù sao, một nếp sống theo sự khôn ngoan như vậy cũng không ung dung cho xác thịt, và vì thế đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa là mầu nhiệm thánh giá Chúa Kitô mà hôm nay tác giả Luca cũng đã nhìn thấy và muốn trình bày trong câu chuyện này.
Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con. Xin tỏ ra cho chúng con thấy lân nhan Ngài tươi sáng. Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tim con, đã đau khổ tim con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời.
Chúa sinh ra đời nhằm trông hang đá nơi mang đường.
Trông hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan từng vùng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát sướng ca. Đây Chúa thiên tòa sáng sinh vì ta. Người hỡi đến xem, ôi Chúa sáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần, người đem ân phúc xuống cho muôn dân làm than. Nơi hang Bethlehem thiên thần sướng ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm ấy là vào ngày lễ Giáng sinh năm 1946. Trong một trại tập trung của người lính Đức bị Nga bắt làm tù binh, mọi vật đều im lìm, một sự im lặng chết chóc buồn thảm. Các tù nhân mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc trong mỏ than. Lúc này, họ không mong ước gì hơn là được cởi bỏ bộ đồ lem luốc bẩn thỉu để lên giường tìm những phút giây thư giãn. Chỉ còn có mấy người đi đi lại lại, ngó trước ngó sau, như là để tìm kiếm một thứ gì đó. Thì ra những người này đang tìm cách để lén mừng lễ Giáng sinh. Họ đang moi ra từ trong trí nhớ của họ một vài bản thánh ca Giáng sinh quen thuộc, rồi xe sẻ ngâm nga với một giọng khàn khàn. Những âm thanh phát ra tuy nhỏ và khàn khàn như thế đó, nhưng vẫn đủ để làm cho cả hàng trăm tù binh đang nằm trên giường trong một dãy nhà dài được soi sáng bằng một ngọn đèn dầu loè loẹt đều nghe thấy. Thế là vô tình, những âm thanh đó đã đưa hồn của những người tù binh này đi vào một thế giới khác, thế giới của hoài niệm. Bao nhiêu những hình ảnh thương mến của gia đình, của quê hương đã được quay lại trong tâm trí họ. Kèm theo những hình ảnh đó là những tình cảm dạt dào yêu thương. Thế nhưng, khi chợt nhớ ra là mình đang nằm trên một chiếc giường trong một trại giam, thì tất cả những hình ảnh, những tâm tình tuyệt vời kia đã biến mất, để nhường chỗ cho một thực tế thật đáng lo âu buồn tủi. Tất cả người và vật trong trại giam đều như đang chìm đắm trong một thế giới riêng tư của mình như thế. Thì bỗng cánh cửa nhà giam mở tung ra. Một người lính Nga nét mặt hầm hầm, nện gót giày thật mạnh bước vào. Anh ta ra lệnh cho mọi người ra sân tập họp. Tuy biết đây chỉ là một lệnh có ý hành hạ người tù binh trong đêm khuya khoác giá lạnh, nhưng không một ai dám trái lệnh. Ánh đèn pha trong các chòi canh của trại giam quét đi quét lại trên những khuôn mặt xanh xao vì đói và rét của những người tù binh, làm cho người ta nhìn thấy rõ nét những hàm răng của những người tù đang đập vào nhau. Viên sĩ quan qua nhà tù ra lệnh cho người thông dịch nói với đám tù binh rằng: "Hôm nay tại quê hương các anh, bọn phản động đang bắt đầu tưng bừng mừng lễ của bọn chúng liên tiếp trong mấy ngày. Nhưng tại Liên Xô này thì không có việc đó, bởi vì chúng ta dồn nỗ lực vào việc xây dựng hạnh phúc cho giới vô sản. Và để cho giờ phút vinh quang huy hoàng chóng đến, chúng ta phải tận dụng thời gian để lao động, để tỏ tình liên đới với giai cấp lao động trên thế giới. Các anh hãy hát thật lớn bài ca cách mạng lao động quốc tế." Thông dịch xong những lời nói trên đây, người thông dịch cất cao giọng bắt câu đầu của bài hát: "Hãy trỗi dậy, hỡi những người bị chúc chữ của thế giới này." sau lệnh hai ba bác vào nhịp của bài hát, toàn thể đám tù binh vẫn đứng im. Thế rồi giữa đám đông có vài người cất nhẹ lên bài Đêm Thánh Vô Cùng. Thế là như một ngoài pháo được châm lửa, đột nhiên hàng trăm tiếng hát đã đồng loạt vang lên, thật mạnh mẽ và hùng tráng. Đặc biệt là mấy tiếng sâu cùng của bài hát đã được đám tù binh hét thật lớn: Đức Kitô đứng cứu thế đã đến. Sau đó mọi người im lặng. Viên sĩ quan cai tù hỏi người thông dịch: Bọn chúng hát gì thế? Người thông dịch tỉnh khô trả lời: Bài ca cách mạng vô sản, nhưng lời và nhạc là của Đức. Quý vị và các bạn thân mến, nhưng tại sao đêm nay được gọi là đêm thánh? Đối với con người chúng ta, đêm tối mang hai ý nghĩa. Trước hết, đêm tối có thể biểu trưng cho một tham vọng mờ ám đáng sợ. Chẳng thế mà khi tường thuật lại việc lập phép thánh thể trong bữa tiệc ly, thánh sử Gioan đã nói về việc phản bội của Judas Iscariot. Vừa nhận lấy miếng bánh, lập tức hắn ra đi. Thánh sử ghi thêm chi tiết: và trời đã tối. Sở dĩ đêm tối đã được dùng để làm biểu tượng như thế, vì đêm tối là thời gian của những gì là mong manh, bất ổn, nguy hiểm và bất ngờ. Nó cũng rất gần với sự chết. Thế nhưng đêm tối cũng còn có một bộ mặt khác nữa. Người ta thường coi đêm tối là thời gian yên tĩnh để phục hồi sức lực. Chính vì thế mà đêm tối còn được dùng để biểu tượng cho sự tích lũy mọi năng lực để đóng góp vào việc phát triển. Trong Thánh Kinh, với bộ mặt này, đêm tối là thời gian để giải tỏa những áp lực của trách vụ trong cuộc sống ban ngày, là thời gian thuận tiện để con người gặp gỡ Thiên Chúa, để tâm sự, để cầu nguyện với Ngài. Hiểu theo nghĩa biểu trưng thứ hai này, thì đêm chính là sự khởi đầu. Khởi đầu đó có thể là khởi đầu lịch sử của cá nhân hay khởi đầu lịch sử của cả nhân loại. Chúng ta vừa đề cập đến chữ đêm trong tựa đề của một bài thánh ca Giáng sinh, Đêm Thánh Vô Cùng. Bây giờ chúng ta nói đến chữ thánh. Theo Thánh Kinh, thánh nghĩa là riêng biệt dành cho Thiên Chúa. Vì thế, người thánh là người của riêng Thiên Chúa, người để cho Thiên Chúa lớn lên trong mình, mà Thiên Chúa là tình yêu, nên người thánh phải là người để cho tình yêu ngự trị và chiến thắng tất cả. Mà đã nói đến tình yêu là phải nói đến tin tưởng, phó thác, đến an vui, thuận hòa, tha thứ. Người đã để cho Thiên Chúa lớn lên trong mình hơn ai hết là Chúa Giê-xu. Như vậy, đêm khởi đầu cho lịch sử của một đấng đã để cho tình yêu ngự trị phải là đêm thánh, và thánh vô cùng bởi vì đứng đó là Thiên Chúa. Tóm lại, đêm nay là đêm thánh vô cùng bởi vì nó là khởi đầu lịch sử của đấng cứu thế, đấng đem lại ơn cứu độ cho trần gian, đấng đem đến cho nhân loại một tương lai hứa hẹn vượt quá mọi khả năng tiên đoán. Nhưng đêm thánh vô cùng ấy không chỉ kéo dài trong một đêm, và điểm khởi đầu của tương lai đầy hứa hẹn kia cũng không chỉ xảy ra có một lần, mà cứ mỗi lần có được một cử chỉ yêu thương, tha thứ, mỗi một lần thể hiện được sự tin tưởng, phó thác, mỗi một lần gây dựng được bầu không khí an vui thuận hòa, là lại có một đêm thánh vô cùng. Ước gì cuộc sống của chúng ta được dệt nên bằng những đêm thánh vô cùng như thế, là chúng ta đang hát lên khúc ca đêm thánh tuyệt vời. Tuyệt vời không phải bởi lời ca ý nhạc, nhưng tuyệt vời bởi những cử chỉ tin yêu, phó thác, bởi bầu khí an vui thuận hòa mà chúng ta đã tạo được trong tâm hồn cũng như trong cộng đoàn mà chúng ta đang sống. Amen.
Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời.
Chúa sinh ra đời nhằm trong hang đá nơi mang mưa.
Trong hang Bethlehem ánh sáng có lan từng bừng. Nghe trên
trên không trung, tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát sướng ca, đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi đến xem, ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp nghèo. Ngày nay Thiên Chúa giáng sinh ra chốn gian trần, người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bethlehem chiên lửa thơm hơi, tan xa đêm đông ấm thân con người. Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời,
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lửa.
Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát sướng ca, đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi,
8:30 sáng ngày mai tôi được phép kết thúc buổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mến chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Chúa Giêsu hài đồng.